Trước khi chương trình truyền hình Hoa Tạng bắt đầu, chư vị Pháp Sư, chư vị Đại Đức, chào mọi người. Một năm Ất Mùi đã qua, năm mới Bính Thân đã đến. Trong khoảnh khắc bắt đầu năm mới này, kính chúc mọi người năm mới vui vẻ, cát tường như ý, đạo nghiệp tăng tiến, quang thọ vô lượng. Mỗi năm khi tôi chúc Tết mọi người đều sẽ dùng bốn câu này. Đừng làm việc ác, ngày ngày bình an, chăm làm việc lành, năm năm như ý. Đây là giảng lời thật lòng. Mọi người đều hy vọng đạt được cát tường vui vẻ. Tất phải đừng làm các việc ác, chăm làm các việc lành, mới có thể đạt được cát tường vui vẻ chân chính. Phải thế nào mới có thể gọi là đừng làm các việc ác? Việc ác từ đâu mà sinh ra? Từ phiền não, tập khí mà sinh ra vậy. Làm thế nào để khắc phục phiền não, tập khí đây? Chỉ có niệm Phật. Cho nên Ngẫu Ích Đại Sư dạy rằng, chân thật niệm Phật, buông bỏ thân tâm thế giới là đại bố thí. Chân thật niệm Phật, không giấy khởi tham sân si là đại trì giới. Chân thật niệm Phật, không tính toán thị phi nhân ngã là đại nhẫn nhục. Chân thật niệm Phật, không gián đoạn xen tạp là đại tinh tấn. Chân thật niệm Phật, không khởi vọng tưởng chấp trước là đại thiền định. Chân thật niệm Phật, không bị người ta mê hoặc là đại trí tuệ. Người thật sự chân thật niệm Phật có thể nhìn thấu buông xả thân tâm thế giới, có thể gạt sang một bên rồi. Còn muốn cùng người tính toán thị phi nhân ngã nữa hay sao? Đương nhiên là không rồi. Người thật sự chân thật niệm Phật chính là đang tu hành giới định tuệ, liền có năng lực hàng phục phiền não, cho đến đoạn trừ phiền não. Người không có phiền não thì sẽ không tạo tác ác nghiệp. Đây chính là triệt để thực hành đừng làm các việc ác. Làm thế nào mới có thể gọi là chăm làm các việc thiện? Chỉ có niệm Phật. Phật là người phúc tuệ viên mãn, vạn đức trang nghiêm. A Di Đà Phật là quang trung cực tôn, Phật trung chi vương. Cho nên Ngẫu Ích Đại Sư có nói, phải biết niệm A Di Đà Phật thành thục. Tam Tạng Thánh Điển, 12 bộ kinh, tất cả giáo lý đều ở trong đó. 1.700 công án, mấu chốt khai ngộ cũng ở trong đó. 3.000 uy nghi, 8 muôn tế hạnh, tam tụ tịnh giới cũng ở trong đó. Trong kinh có giảng, tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Cái tâm khi chúng ta đang niệm Phật chính là Phật tâm. Cho nên mới nói, một niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Một câu A Di Đà Phật hàm chứa tất cả thiện pháp thế gian và xuất thế gian rồi vậy. Cho nên chân thật niệm Phật chính là triệt để thực hành được chăm làm các việc lành vậy. Đặc biệt là trong thời đại hiện nay, xã hội ngày càng động loạn, thiên tai dường như ngày càng nhiều hơn. Muốn được tiêu tai miễn nạn, bình an vô sự thì phải thường xuyên niệm Phật. Muốn hóa giải oán khí thế gian, giảm thiểu thiên tai trên địa cầu thì phải luôn luôn niệm Phật. Muốn cứu kính lìa khổ được vui, một đời viên mãn thành Phật thì phải trường kỳ niệm Phật. Cho nên trong một năm mới này, Làm việc gì là tốt nhất đây? Niệm Phật là tốt nhất. Hy vọng mọi người thời thời chuyên tâm nhớ niệm một câu A Di Đà Phật, tâm luôn hướng về cực lạc thế giới. Đây chính là sự việc cát tường nhất, vui vẻ nhất. Cuối cùng, kính chúc mọi người đừng làm việc ác, ngày ngày bình an, chăm làm việc lành, năm năm như ý, niệm Phật thành Phật. Xin cảm ơn mọi người. Năm mới như ý. Không khí vui tươi tiễn năm cũ, Ngọc Hầu Cát Tường đón xuân mới, hướng về sư phụ thượng nhân chúc Tết, cùng chúc sư phụ thượng nhân xuân mới, Cát Tường pháp thể khinh an, A Di Đà Phật. Sư công A Di Đà Phật, năm mới vui vẻ. Chúc mừng sư phụ phá thế khinh nhàn, phá duyên thù thăng ca tương như ý. Chúc mừng mọi người tháng tâm mạnh khỏe, ngày ngày bình an, năm mới vui vẻ. Chúc mừng người. Sư công A Di Đà Phật, năm mới vui vẻ. Chúc phúc mọi người năm mới vui vẻ, năm năm như ý, ngày ngày bình an. Một lòng trì niệm A Di Đà Phật sẽ bình an thuận lợi, cát tường như ý. Cảm ơn mọi người. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu, giờ này đã chuẩn bị bước sang thềm năm mới xuân Bính Thân. Thay mặt cho tăng ni tứ chúng ở trong đạo tràng Tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam, chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên, chùa Hoàng Tân, xin kính chúc các quý vị một năm mới bình an, mạnh khỏe, thành đạt,
Kính thưa toàn thể các quý vị, một năm qua tăng ni Phật tử trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam, chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên, chúng ta đã cố gắng nỗ lực rất nhiều, cùng nhau đoàn kết để tu học theo giáo pháp của Đức Phật. Cùng nhau sách tiến và chia sẻ những kinh nghiệm học tập và hoằng pháp đi theo dấu chân của Phật Tổ Như Lai để giáo hóa chúng sinh, khiến cho mọi người cùng hiểu Phật Pháp và cầu mong cho họ đều được thoát khổ, được vui. Trước giờ phút giao thừa thiêng liêng, giờ phút giao thừa chuyển đổi từ năm cũ bước sang năm mới theo truyền thống dân tộc ngàn đời của cha ông chúng ta đã để lại, hôm nay thầy cũng rất mong rằng toàn thể tăng ni và Phật tử ở trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam, chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên, chùa Hoàng Tân của chúng ta giữ vững niềm tin vào lý tưởng và mục đích xuất gia cũng như tại gia tu học Phật Pháp của mình. Con đường mà chúng ta đã lựa chọn chắc chắn không bao giờ có sự thiên lệch, chắc chắn không bao giờ chúng ta sai lầm trong cái sự lựa chọn đó. Vì Đức Phật, Ngài đã là người đã từng kinh qua những đau khổ, những vui buồn để đúc kết lại những kinh nghiệm bằng chính tự thân tu tập, tự tâm chứng ngộ giải thoát của mình, đem truyền dạy lại cho chúng sinh, trong đó có chúng ta ngày hôm nay. Vì vậy mà chúng ta phải khởi được cái niềm tin tuyệt đối vào Đức Phật. Chúng ta phải nương vào ba tạng thánh điển, kinh, luật, luận của Đức Phật đã chỉ dạy để mà tu tập. Vẫn biết rằng trên cuộc đời có rất nhiều những gian truân, những vất vả còn đang chờ đợi chúng ta ở phía trước. Nhưng mà chúng ta không được vì những cái gian truân vất vả đó mà lùi bước, mà thoái thất đi cái tâm bồ đề, cái hạnh nguyện của mình đã phát ra, đã lựa chọn và đã thể nguyện đi theo chân lý ấy, con đường ấy. Và đặc biệt đối với tăng ni Phật tử trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta, nhìn lại chặng đường hơn 2 năm chúng ta thành lập đạo tràng. Và đặc biệt là gần một năm qua, từ khi chúng ta phát nguyện thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, bộ kinh do chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tuyên thuyết ở tại cung trời Đao Lợi để phổ độ chúng sinh, đặc biệt là chúng sinh ở đời mạt pháp sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Nhìn lại quá trình chúng ta phát nguyện thọ trì và đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta thấy rằng có rất nhiều Phật tử họ đã nhất tâm y giáo phụng hành, cho nên họ đã thu hoạch được rất nhiều những cái kết quả tốt đẹp, mỹ mãn. Mới buổi chiều ngày hôm qua, có một Phật tử tuổi rất cao, sức rất yếu, mà đặc biệt là chân lại đau. Phật tử bảo rằng con phải cố gắng hết sức mình mới có thể đi vào tới chùa để chúc Tết các quý thầy, và có đôi lời tâm sự cảm ơn tới quý thầy và chư tăng ni ở trong chùa. Vì do có các quý thầy chư tăng ni ở trong chùa truyền bá bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, và con có duyên lành được gặp được bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, cho nên chính Bồ Tát Địa Tạng đã cứu con, giúp cho con được sống đến ngày hôm nay để được vào lễ Phật và chúc Tết tới các quý thầy, cảm ơn các quý thầy. Vì mấy ngày vừa qua chúng con gặp một cái tai nạn khủng khiếp, nhưng may mắn thay là Bồ Tát Địa Tạng đã gia trì và cứu giúp con. Và Phật tử đã viết cái bức tâm thư đó để cảm ơn chư tăng ni ở trong chùa của chúng ta. Đó chỉ là một trong rất rất nhiều những cái tâm tư và tình cảm của các tín đồ Phật tử, cũng như là những thiện nam tín nữ chưa phải là Phật tử quy Tam Bảo, nhưng sau khi được nghe, được thấy và được đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, họ thấy rất hoan hỷ và họ đã giải quyết được rất nhiều những cái vấn đề còn gút mắc ở trong cái tâm khảm của họ. Cho nên á, tăng ni Phật tử trong đạo tràng của chúng ta, đặc biệt là nhị chúng tỷ khiêu và tỷ khiêu ni xuất gia, các quý vị phải cố gắng nỗ lực hết mình để thọ trì đọc tụng và truyền bá bộ kinh này. Cầu nguyện chư Phật Bồ Tát gia trì cho bộ kinh này được lưu truyền rộng rãi ở nhân gian. Như hôm trước thầy đã nói đó, trong khoảng 3 năm kể từ khi bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này được hội tập, được ấn hành và được phát hành, đi tới với tăng ni và Phật tử thì sau 3 năm bộ kinh này sẽ truyền bá rộng khắp ở đất nước Việt Nam của chúng ta. Cái lời nói đó của thầy đã có thành hiện thực hay không thì một phần không nhỏ phải nhờ vào tất cả các quý vị tăng ni trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta và các quý vị Phật tử ở trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta. Chúng ta cùng nhất tâm thọ trì và đọc tụng bộ kinh này, truyền bá bộ kinh này đến với quảng đại quần chúng, không chỉ là những Phật tử, những thiện nam tín nữ và tất cả những người có duyên với Phật, những người khổ đau, cũng như là những người hạnh phúc ở trên cuộc đời này. Chúng ta cùng cầu chúc cho họ sang năm mới Bính Thân này họ được gặp bộ kinh này và phát khởi được cái niềm tin chân chính vào bộ kinh này, và họ cùng nhau, cùng với chúng ta thọ trì đọc tụng bộ kinh này, và đều được Bồ Tát Địa Tạng cũng như chư Phật, chư Bồ Tát khắp mười phương thế giới, chư Thiên Long Bát Bộ, chư vị thiện thần đồng chứng minh và gia hộ cho họ, cho tâm nguyện của họ được viên mãn, cho phúc đức của họ được lớn thêm, và cho thọ mạng của họ được kéo dài, và cho trí tuệ của họ được mở mang. Vì vậy mà cái trọng trách đối với tăng ni ở trong đạo tràng của chúng ta rất lớn. Chúng ta có báo đáp được thâm ân của Phật Tổ, của Bồ Tát Địa Tạng hay không? Chúng ta có noi gương được Bồ Tát Địa Tạng hay không? Có giúp đỡ được chúng sinh thoát khổ được vui hay không? Một phần không nhỏ là tùy thuộc vào cái sự phát tâm Bồ Đề của chúng ta, cũng như là đại nguyện của chúng ta và sự thực hành một lòng tin tưởng, tin sâu nguyện thiết thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng của chúng ta. Cách đây hơn một tuần trước, thầy đã kể cho toàn thể đạo tràng chúng ta nghe một Phật tử ở Hà Nội, chỉ là một Phật tử thôi, mới biết tới đạo tràng của chúng ta chưa đầy một năm nay. Sau khi lên tham dự pháp hội tụng kinh Địa Tạng, Phật tử thấy rất hoan hỷ, và Phật tử đó đã nhất tâm phát nguyện thọ trì cùng với chư tăng ni và Phật tử trong đạo tràng chúng ta 3 năm bộ kinh này. Và kết quả là gia đình Phật tử đó rất an vui và hạnh phúc. Không chỉ như vậy, Phật tử đó còn gieo duyên được cho cả khu phố 300-400 người cùng đồng đọc tụng thọ trì bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này. Và cũng có rất nhiều các gia đình ở trong khu phố đó, sau khi thọ trì đọc tụng bộ kinh này, họ đạt được những cái tâm nguyện mà từ trước đến nay không bao giờ họ dám nghĩ tới. Và cho nên chúng ta muốn làm cho cái bản nguyện của chúng ta ngày được một lớn thêm, công đức của chúng ta cũng được lớn thêm, và công hạnh tu tập của chúng ta tiến tới cái sự thành tựu viên mãn, sớm thoát ly sinh tử, chứng quả vị Niết Bàn vô thượng, thì chúng ta phải noi gương theo Bồ Tát Địa Tạng. lấy lời Đức Thế Tôn và mười phương ba đời chư Phật đã chỉ dạy cho chúng ta, mà phương châm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam của chúng ta đã đưa ra cái phương châm chương trình hoạt động, đó là phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật. Chúng ta phải luôn luôn nhớ điều đó. Người xuất gia của chúng ta là phải phát đại nguyện phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật. Chúng ta phải biết hy sinh những cái tôi, cái ta, nói theo tiếng ngày xưa gọi là hy sinh những bản ngã của mình. Chúng ta phải nghĩ tới chúng sinh nhiều hơn, sống cho chúng sinh nhiều hơn, sống cho mọi người chung quanh mình nhiều hơn, thì chúng ta mới xứng đáng là người đệ tử của Đức Phật. Chúng ta mới phần nào báo đáp được cái thâm ân sinh thành và dưỡng dục to lớn của cha mẹ chúng ta. Chúng ta cứ nghĩ lại mà xem, cha mẹ của chúng ta giờ này ra đứng vào trông. Mới chiều hôm nay có một cô xin đi về thăm nhà một hai hôm, nhưng đến chiều 30 Tết rồi không ở nhà ăn Tết với bố mẹ mà quyết tâm tới chùa. Và bố mẹ người thân nói rằng Tết mọi người thì đi về đoàn tụ với gia đình, còn con thì lại ra đi, để cho cái sự đau thương, đau khổ vì sự chia ly ở trong gia đình nó xảy ra giữa chiều 30 Tết. Nên chúng ta phải biết rằng muốn thành tựu được một đại nguyện lớn thì chúng ta phải hy sinh những niềm vui nho nhỏ của cá nhân. Đức Phật muốn thành Phật, Ngài đã phải trải qua vô số A Tăng kỳ kiếp, xả bỏ thân mạng của mình, vợ con, nhà cửa, thậm chí là đến quốc thành, để vì chúng sinh mà xuất gia tu đạo. Cho nên hôm nay chúng ta học Phật, chúng ta muốn thành Phật thì chúng ta phải học Phật, phải hy sinh những cái bản ngã, những cái niềm vui, vị kỷ của cá nhân mình thì mới có thể thành tựu được cái hạnh nguyện bao la rộng lớn giống như Bồ Tát và chư Phật được. Chúng ta ở đây ai cũng có gia đình, ai cũng có cha mẹ, ai cũng có người thân. Nhưng Đức Phật nói á, cha mẹ không chỉ có một đời, người thân chẳng phải chỉ có một kiếp. Xét về nhân quả báo ứng ba đời, sự lưu chuyển sinh tử tử sinh từ vô thủy kiếp cho đến nay, chúng ta luân hồi trong lục đạo có biết bao nhiêu là người cha, bao nhiêu là người mẹ, và bao nhiêu là người thân, anh em, chị em, họ hàng quyến thuộc của chúng ta. Khi mà học Phật, khi hiểu Phật, chúng ta không thể chỉ thương một người mẹ, một người cha, chỉ yêu một người anh, một người chị, mà chúng ta phải nghĩ tới tất cả những người cha, người mẹ, người anh, người chị, người em và họ hàng quyến thuộc của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp nữa để mà tu tập. Hôm nay chúng ta mới chỉ là một người mới bước vào cửa đạo, mới là người sơ tâm học đạo. Nhưng đây chính là cái nhân tốt nhất, cái hạt giống tốt nhất để cho chúng ta hướng tới cái quả Phật về sau. Cho nên á, chúng ta phải tạm gác lại tất cả những cái tình yêu thương một đời một kiếp để chúng ta hướng tới cái sự đại yêu thương nhiều đời nhiều kiếp, tạm gác lại cái tình phụ tử một đời một kiếp để hướng tới cái tình đại phụ tử nhiều đời nhiều kiếp. Chúng ta tạm gác lại cái sự hiếu hạnh chăm sóc ở bên cạnh cha mẹ của chúng ta trong những ngày những giờ phút giao thừa thiêng liêng tốt đẹp truyền thống của dân tộc này, để hướng tới những cái sự giải thoát viên mãn vĩnh cửu và phổ độ, hướng cho cha mẹ và người thân nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta cùng được hiểu đạo, tu đạo và được giải thoát ở trong ánh đạo. Vì vậy mà tất cả những cái tình cảm bất chợt trào dâng đến với chúng ta, chúng ta đều phải dùng câu niệm Phật, dùng cái tâm nguyện xuất gia cao cả của mình phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường của chư Phật của mình ấy, để mà chiến đấu với cái tâm ích kỷ nhỏ nhoi, tự tư tự lợi cá nhân của mình. Làm được như thế thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ thành tựu được cái hạnh nguyện của mình và cứu giúp được vô số cho chúng sinh sẽ nương vào chúng ta để cùng tu tập. Ở trên thế gian này còn rất nhiều những chúng sinh đau khổ. Có những chúng sinh chúng ta nhìn thấy bằng con mắt thường, chúng ta đã thấy họ khổ cực vô cùng rồi. Nhưng trong kinh Địa Tạng nói á, có những chúng sinh khổ đau ở trong đường ngạ quỷ, khổ đau ở trong đường địa ngục. Chúng ta không dùng con mắt thường thấy được, chỉ có thể dùng tâm mới cảm nhận được cái sự đau khổ của họ. Cho nên chúng ta phải tu tập như thế nào đó để khiến cho họ ngày một bớt khổ hơn. Mỗi khi chúng ta nhất tâm thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, chúng ta phải quán tưởng, phải tin rằng Bồ Tát Địa Tạng và chư Phật, chư Đại Bồ Tát đồng phóng đại quang minh gia trì cho họ, tiêu nghiệp chướng cho họ và phóng đại quang minh, hiện tướng lưới dài rộng che khắp tam thiên đại thiên thế giới để thuyết những lời pháp thoại chân thật ngữ, dùng những phương tiện thiện xảo để dẫn dắt cho họ sớm được giác ngộ, thoát khỏi bến mê, hướng về bờ giác, sớm thoát lìa được những tội, những khổ báo ở trong địa ngục và đường ngạ quỷ cũng như là đường súc sinh, sớm biết phát được đại tín tâm, thọ trì đọc tụng danh hiệu Đức Phật A Di Đà, phát nguyện vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới để vĩnh viễn sớm xa lìa sinh tử khổ đau. ở trong tam đồ lục đạo. Và chúng ta cũng cầu nguyện hồng ân tam bảo, Bồ Tát Địa Tạng khai tâm khai tính cho cha mẹ người thân hiện đời của chúng ta cũng sớm phát khởi được cái lòng tin chính tín vào đạo Phật, vào giáo lý của Phật Đà, từ chỗ bất tín thì dần dần khởi được cái niềm tin chân chính, từ cái chỗ không thọ trì đọc tụng tiến tới sẽ thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, và cùng trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để cầu mong một đời được đới nghiệp vãng sinh. Đấy chính là cái hạnh nguyện của những người con Phật xuất gia chân chính phải làm, phải hướng tới và phải thực hành. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng xuất gia được đầu tròn áo vuông rồi, lên sư ông rồi, lên sư thầy rồi, lên sư cô rồi một cái, hay lên sư bác rồi là chúng ta nghĩ rằng chúng ta tu như vậy là thành tựu rồi, là viên mãn rồi, là đầy đủ rồi, không phải cầu cái gì nữa. Mọi người đến chùa gọi chúng ta là sư ông rồi, gọi chúng ta là sư cô rồi, chúng ta thấy hoan hỉ rồi, thấy vui vẻ rồi và thấy đầy đủ rồi. Như thế là không được. Cái đó chỉ là cái hình tướng và cái danh tiếng của thế gian mà thôi. Hình tướng và danh tiếng của thế gian đối với người tu của chúng ta nó không giúp gì nhiều, mà đôi khi nó còn làm chướng đạo. Cho nên ạ, chức càng cao thì chúng ta càng phải khiêm cung hạ mình, luôn luôn nghĩ rằng mình còn yếu kém, mình còn thiếu thốn, mình còn non nớt, để cúc cung tận tụy theo thầy học đạo. Trên thì khất cầu giáo pháp của chư Phật, dưới á thì tùy duyên tùy nguyện để hằng thuận phổ độ chúng sinh. Chúng ta nhất tâm chấp lao phục dịch bằng tất cả những khả năng của mình, sức lực của mình. Người nào mà được phân công phụ trách làm bất cứ công việc gì đó, chúng ta đều là cúc cung tận tụy, làm cho hoàn thiện viên mãn cái chức sự mà chúng ta được giao. Ví dụ như là người được phân công là trông nom, đèn nhang, quét tước sân chùa, chúng ta làm tròn được cái nghĩa vụ đó, khiến cho tăng ni và Phật tử thập phương và địa phương mỗi khi về chùa lễ Phật, họ thấy là trên điện Phật thì trang nghiêm thanh tịnh, ngoài sân chùa thì sạch sẽ mát mẻ, họ khởi được cái niềm tin vào tam bảo, vào cửa Phật, họ hoan hỉ và họ nghe theo chúng ta. Chúng ta bảo họ làm thiện thì họ làm thiện, chúng ta bảo họ bỏ ác, họ liền về họ suy nghĩ và họ dần dần bỏ những việc ác. Đó chính là chúng ta hoằng pháp, đó chính là chúng ta phổ độ chúng sinh vậy. Hoằng pháp và phổ độ chúng sinh không phải là chỉ lên ngồi ở trên tòa pháp, cầm cái mic và giảng cho mọi người nghe, đó mới là hoằng pháp. Mà hoằng pháp là mọi lúc, mọi nơi, mọi người đều có thể làm được. Chúng ta biết là mấy ngày hôm qua tất cả đại chúng, thầy trò chúng ta nỗ lực để mở con đường. Mở đường để làm gì? Trước hết là để chúng ta có con đường để đi ra đi vào được thuận tiện là một điều quan trọng, một điều đặc biệt nhất đối với chúng ta cũng như là nhân dân và tín đồ Phật tử. Chúng ta đã phát nguyện sang năm mới, năm Bính Thân này, chúng ta chính thức khởi công xây dựng đại tôn tượng Đức Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới. Cho nên phải có một con đường, bằng mọi giá phải có một con đường, dù là gian truân vất vả đến đâu cũng phải có một con đường. Có con đường thì chúng ta mới có thể tập kết vật liệu và để cho các phương tiện giao thông họ vận chuyển vật liệu và máy móc vào mới có thể xây dựng được tôn tượng đó. Cho nên là chúng ta có những hôm 11, 12 giờ đêm chúng ta vẫn cứ phải làm, trời mưa trời gió chúng ta vẫn cứ phải làm. Làm không phải là vì để cầu danh, làm không phải là vì để chuộc lợi, mà làm là để cho kịp với tiến độ. Tâm nguyện của chúng ta đã phát ra thì chúng ta phải cố gắng nỗ lực hết sức mình. Cho nên thầy cũng biết rằng trong những ngày qua các con á, một số vị là cũng rất mệt mỏi, thậm chí là trên nét mặt các vị có những vị có thể còn có một cái điều gì đó là không bằng lòng. Có thể các quý vị có thể nghĩ rằng tại sao thầy phải gấp gáp như thế, ra Tết làm cũng được mà. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng á, chúng ta gieo duyên được cho một người họ tới chùa, một người biết chắp tay thành kính trước tôn tượng của Đức Phật, một người biết xưng niệm một câu A Di Đà Phật trước tôn tượng của Đức Phật và sự chứng minh của chư tăng, công đức của họ vô lượng. Chúng ta cũng thấy rằng ạ, mình cũng thỏa nguyện được cái ước mơ xuất gia tu đạo của mình. Cho nên hôm nay giờ này chuẩn bị bước sang thềm năm mới, thầy cũng mong rằng tất cả các con và các Phật tử ở trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta sang xuân mới, thêm một tuổi mới, thì chúng ta càng phải phát đại nguyện lớn lao hơn nữa, càng phải cố gắng nỗ lực để chấp lao phục dịch các công việc Phật sự ở trong chúng nhiều hơn nữa để phục vụ chúng sinh. Làm là để phục vụ chúng sinh, làm là để thay đổi bản ngã của mình, làm là để cho tăng trưởng công đức trí tuệ phúc báo của mình, khiến cho tội lỗi của mình ngày một tiêu diệt. Con đường về với Đức Phật A Di Đà của chúng ta ngày một gần hơn, hạnh nguyện của chúng ta sớm được thành tựu viên mãn hơn, chứ không phải là làm để cho thầy, không phải là làm để cho một cá nhân nào đó được hưởng, mà làm là chính là để phục vụ chúng sinh, và cũng là để cho chính bản thân của chúng ta viên mãn cái hạnh nguyện và thành tựu cái sự nghiệp xuất gia tu hành của chúng ta. Vì vậy mà một lần nữa thầy mong rằng các con chúng ta sang năm mới Bính Thân này, tất cả chúng ta cùng đoàn kết, cố gắng, nỗ lực, tinh tiến hơn nữa để vượt qua những chông gai, những thử thách, những gian truân vất vả của đời thường, cùng nhau nỗ lực an bần thủ đạo, giữ cái tâm tu tập của mình được thanh tịnh và sớm đạt được cái hạnh nguyện xuất gia cầu đạo giải thoát của mình, và chuẩn bị bước sang xuân mới Thầy cũng cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả tăng ni tứ chúng xuất gia và tại gia ở trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta được thân tâm mạnh khỏe, bình an, tinh tiến và có trí tuệ để nhận chân được giáo pháp của Đức Phật, cùng nhau sách tiến giúp đỡ nhau tu học để sau khi xả bỏ báo thân chúng ta đều được vãng sinh về nước cực lạc của Đức Phật A Di Đà, cùng nhau làm thị giả của Bồ Tát Địa Tạng để vào các địa ngục khổ để phổ độ chúng sinh. Và qua đây chúng tôi cũng được xin kính chúc toàn thể các quý vị Phật tử và bà con nhân dân một năm mới được bình an, mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng, vạn sự cát tường. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Anh em minh nguyện chúng con vân tập đến đây có duyên sự, xin được đưa đầu điểm lễ thầy, xin được tác bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, xuân năm cũ đã qua, năm mới đã đến, chuẩn bị đón một năm mới. Anh em chúng con vân tập nơi đây dù chưa được đầy đủ, anh em chúng con một lòng hướng về thầy. Anh cũng qua bao nhiêu sự việc, anh em cũng con giờ mới thấu hiểu được cái lòng của một người thầy. Người thầy nào cũng muốn trò giỏi hơn mình, không ai muốn trong lòng của người thầy đều muốn người trò đều hiểu được cái lòng thầy. Và anh em đệ cũng hiểu là thầy đều thương tất cả mọi người, cũng không thương riêng một ai. Nhưng chúng ta vẫn được hiểu, chúng ta đến đây không phải vì tự tư tự lợi, không phải vì cầu vì mình được thầy quý hơn là người thầy nào quý hơn mình, hoặc là thầy quý người này quý người nọ. Thầy đều thương tất cả và chúng ta đều một hướng về một lòng với thầy. Và vì cái đại nguyện của thầy chúng ta đi theo, ta đến đây không phải vì cầu danh văn là cầu Phật tử yêu quý hơn là thầy yêu quý hơn. Ta đến đây đều vì cầu giải thoát và cầu đi theo hạnh nguyện của thầy. Qua bao nhiêu năm, bao nhiêu nhiều sự việc, giờ con mới hiểu được cái lòng của người thầy. Thầy nào thì cũng rất là thương đệ tử của mình, nhưng vấn đề mình có hiểu được cái lòng của thầy không? Không thì thầy nói là thầy thương con lắm. Chúng ta phải hiểu là thương để trong lòng, không phải nói ra bằng lời nói. Chúng ta đến đây tu và nhìn những cái hành động của thầy, rồi những cái lời nói chúng ta đến không phải thầy không chỉ bảo lên tận phòng mà chúng là nói chỉ dạy cho chúng ta những cái điều như thế này, mà chúng ta tu phải để ý từng những hành động, những lời nói của thầy và những oai nghi cử chỉ chúng ta học. Đó là chúng ta phải tự cảm nhận chứ không phải phải để lên tận phòng và nói là như thế này như thế nọ. Nên mọi anh em chúng ta đến đây không được đố kỵ rồi không ganh ghét lẫn nhau, ta đều chung hướng về một người thầy. Mọi cái sự việc thì mọi chúng ta đều hiểu là lòng của người thầy đều luôn nghĩ cho con, cho cái, cho đệ tử của mình, và muốn đệ tử của mình đều giỏi giang. Nếu ai chúng ta không thể nhận ra những điều đấy, chúng ta không thể làm, không thể tu, chúng ta không thể hiểu ra được. Nên cho chuẩn bị trước sang năm mới, anh em chúng con kính chúc thầy thường trụ trên thế gian này để hóa độ chúng sinh và làm sao mãi mãi là cội cây Bồ Đề để cho anh em chúng con nương theo. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Thay lời của đại chúng thì sư ông cũng đã có lời tác bạch. Nhìn lại thì thầy cũng thấy rất là hổ thẹn vì mình cũng là người giới sơ đức bạc, còn rất nhiều những thiếu sót, thậm chí có thể nói là những sai lầm, những tội lỗi, những nghiệp chướng mà mình chưa dứt trừ được. Nhưng mà vì muốn báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai, muốn cho cái mạng mạch của Phật Pháp được trường tồn mãi mãi về sau, cho nên thì cũng chẳng quản phúc mỏng nghiệp dày của mình mà cầu thỉnh chư Tôn Đức Hòa Thượng Thượng Tọa, Ni Trưởng Ni Sư Đại Đức Tăng Ni trong giáo hội để cho thầy được hạ đao thế pháp, và cầu thỉnh các quý ngài trao truyền giới châu tuệ mạng cho các quý vị để cùng nhau xuất gia tu học trong giáo pháp của Đức Phật. Phật Pháp thì sâu rộng, mênh mông, bao la rộng lớn, không thể một sớm một chiều mà có thể học và hiểu biết hết được. Cho nên cái này chúng ta cũng phải từ từ nhất tâm nhẫn nại để mà nghiên cứu, mà tu tập bằng tự thân của mình và tự tâm của mình, cảm nhận những lời dạy vô cùng ý nghĩa, vô cùng sâu sắc và vô cùng gần gũi và thiết thực ở ngay trong cuộc sống hiện tại này. Đối với chúng ta, chúng ta phải tự cảm nhận lấy nó, giống như người đói thì phải ăn, người khát thì phải uống, người lạnh thì phải mặc, người nóng thì phải tìm những nơi mát mẻ để trú ngụ, thì chúng ta mới cảm nhận được hết nó. Cho nên cái việc tu tập cũng phải như vậy. Thầy trò ở với nhau lâu dài thì chúng ta mới biết được. Anh em huynh đệ bằng hữu đồng tu ở với nhau lâu dài chúng ta mới biết được con người chúng ta như thế nào, những người sống chung quanh chúng ta đối xử với chúng ta như thế nào. Điều đó chúng ta biết là tốt, nhưng một điều quan trọng nhất là chúng ta phải luôn luôn biết rằng mình xuất gia để làm gì, mình tới ngôi chùa này để làm gì. Chúng ta luôn đặt cái câu hỏi đó ra, mình xuất gia để làm gì, tới ngôi chùa này để làm gì, thì chúng ta chắc chắn sẽ hướng được tới cái bến bờ mà chúng ta phát nguyện được tốt hơn. Thôi thì trước thềm năm mới, một lần nữa cũng cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho các sư ông, các sư cô, các sư bác, rồi các cô, các chú và các Phật tử hiện diện trong đạo tràng này, cũng như là các quý vị phải đi làm Phật sự sau sự sắp xếp phân công của chư tăng, của thầy chủ trì, các quý vị cùng bước sang năm mới được thân tâm được bình an khỏe mạnh, cùng nhau nỗ lực vững vàng tiến bước trên con đường đại nguyện của chúng ta. Và các quý vị đỉnh lễ Tam Bảo Phật Tổ, tam bái Tác Đại Chứng Minh, và trước khi chuyển sang giây phút giao thừa thiêng liêng, chúng ta tất cả thầy trò cùng lắng tâm, chúng ta cùng ngồi lại để cùng nhau thụ hưởng những lời pháp lạc của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không, Viện Chủ Tịnh Tông Học Hội Thế Giới, đồng thời cũng là bậc thầy khả kính đối với đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta, đã, đang và sẽ mãi mãi nương vào những lời giáo huấn của Ngài để làm kim chỉ nam trên bước đường tu học, cần cầu giáo pháp, giải thoát giác ngộ một đời. Và sau khi các quý vị lễ Phật xong, lễ Tổ xong, thì tất cả thầy trò chúng ta cùng ngồi để nghe những lời cung chúc tân xuân của Trưởng Lão Hòa Thượng, và chúng ta cùng làm lễ để cúng dường Đức Phật và mở Đại Bảo Tháp cung nghinh xá lợi của Đức Phật ra ở bên ngoài, để cho tăng ni và tín đồ Phật tử được chiêm bái từ sau giây phút giao thừa thiêng liêng cho tới hết ngày 28 tháng Giêng, tức là ngày tổ chức Pháp hội viên mãn, Pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm Nguyện Cầu Quốc Thái Dân An đầu xuân năm Bính Thân của chúng ta. A Di Đà Phật.